Bạn vừa kể xong một chuyện trong nhóm chat video. Gương mặt bên kia màn hình vẫn hiện đó, nhưng không ai nói gì. Một giây trôi qua, rồi thêm một giây nữa. Bạn tự hỏi liệu câu chuyện có nhạt không? Lời vừa nói có vụng về không? Hay mọi người đang âm thầm đánh giá mình? Bạn định cười để lấp khoảng trống. Nói thêm một câu không thật sự cần thiết, hoặc vội vàng chuyển chủ đề, điều khó chịu, dường như nằm trong sự im lặng. Nhưng có một cách nhìn khác, im lặng không hề trống rỗng. Trong trò chuyện, nó thường được bộ não diễn giải như một tín hiệu xã hội. Cảm giác căng thẳng không chỉ đến từ việc thiếu âm thanh, mà từ hàng loạt ý nghĩa có thể được gán cho khoảng ngừng ấy. Một cuộc trò chuyện bình thường vận hành nhanh và chính xác hơn vẻ bề ngoài. Người nói không đơn giản kết thúc, rồi người nghe mới bắt đầu suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào. Trong lúc nghe, người nghe đã dự đoán câu nói đang đi về đâu, lúc nào nó có thể hoàn tất và phản hồi nào sẽ phù hợp. Khi giọng hạ xuống, cấu trúc câu khép lại, ánh mắt chuyển hướng hoặc một ý đã đủ trọn vẹn, lượt nói có thể được trao cho người khác. Phần lớn quá trình này diễn ra tự động, không cần một người điều phối công khai. Harvey Sack, Immanuel Sherlock và Guy Jefferson đã mô tả hệ thống luân phiên lượt nói trong một công trình kinh điển năm 1970. Họ chỉ ra rằng, hội thoại có những quy tắc tổ chức giúp người tham gia xử lý câu hỏi ai, sẽ nói tiếp, và khi nào. Người đang nói có thể chọn người kế tiếp, một người khác có thể tự nhận lượt, hoặc người hiện tại có thể tiếp tục nếu chưa ai lên tiếng. Mô hình này không có nghĩa mọi cuộc trò chuyển đều tuân theo một chiếc đồng hồ cứng nhắc. Nó cho thấy khoảng ngừng xuất hiện tại điểm chuyển lượt thường mang ý nghĩa, bởi các bên đều đang phối hợp quanh cùng một khoảnh khắc. Nhiều khoảng chuyển lượt thực ra rất ngắn. Tanya Stavers cùng các đồng nghiệp đã công bố năm 2009 một nghiên cứu so sánh cách trả lời câu hỏi trong 10 ngôn ngữ. Kết quả cho thấy thời gian phản hồi có khác biệt giữa các ngôn ngữ, nhưng ở tất cả các cộng đồng được nghiên cứu, câu trả lời thường đến khá nhanh, thường quanh vài phần 10 giây sau khi câu hỏi kết thúc. Nghiên cứu không chứng minh rằng mọi khoảng ngừng dài đều tiêu cực, cũng không đặt ra một chuẩn phổ quát cho sự lịch sự. Điều đó cho thấy là sự chuyển lượt nhanh có tính phổ biến đáng kể, dù nhịp chính xác vẫn chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ và văn hóa. Sự phối hợp ấy tạo ra kỳ vọng. Khi bạn hỏi cuối tuần này có muốn đi cùng không, và người kia đáp có gần như ngay lập tức, phản hồi thường được cảm nhận là tự nhiên. Nếu họ dừng lại 3 giây, bạn có thể nghe thấy một thông điệp chưa từng được phát âm. Có lẽ họ không muốn đi. Có lẽ lời mời làm họ khó xử. Có lẽ họ đang tìm cách từ chối nhẹ nhàng. 3 giây không từ chối bất kỳ kết luận nào, nhưng nó vi phạm nhịp mà bạn dự đoán, nên tâm trí bắt đầu giải thích. Trong phân tích hội thoại, phản hồi đồng ý và phản hồi từ chối thường không được trình bày theo cùng một cách. Sự đồng ý có xu hướng trực tiếp hơn, còn sự từ chối hoặc bất đồng có thể đi kèm trì hoãn, lời mở đầu, giải thích hay cách nói giảm nhẹ. Vì từng gặp những mẫu như vậy, bạn có thể học rằng khoảng ngừng trước câu trả lời là dấu hiệu của một phản hồi không thuận lợi. Khi khoảng ngừng xuất hiện, cơ thể đã chuẩn bị cho tin xấu trước khi nội dung thật sự đến. Cơ chế này liên quan đến việc đánh giá bất định và nguy cơ. Bộ não liên tục dự đoán điều sắp xảy ra. Khi dòng hội thoại đang trôi chảy, dự đoán được xác nhận đều đặn, người kia nghe thấy bạn hiểu đủ để phản hồi và vẫn tham gia vào tương tác. Khi họ im lặng lâu hơn mong đợi, tín hiệu xác nhận tạm biến mất, sự bất định tăng lên. Nếu cuộc trò chuyện có ý nghĩa với bạn, chẳng hạn một cuộc phỏng vấn, một lời tỏ tình, một đề nghị quan trọng hay một lần xin lỗi, khoảng trống ấy càng dễ bị đánh giá như mối đe dọa. Mối đe dọa ở đây không nhất thiết là nguy hiểm vật lý. Nó có thể là nguy cơ bị từ chối, mất thể diện, bị hiểu sai hoặc mất vị trí trong một mối quan hệ. Con người phụ thuộc sâu sắc vào sự thuộc về xã hội, nên những tín hiệu mơ hồ về việc được chấp nhận hay bị loại ra có thể thu hút chú ý rất mạnh. Trong im lặng, bạn không nhận được nét mặt đồng tình, tiếng ngữ, câu hỏi tiếp nối hay một dấu hiệu rõ ràng rằng người kia đang cùng nhịp, thậm chí có xu hướng lấp phần dữ liệu thiếu bằng khả năng đáng lo nhất, đặc biệt khi bạn vốn căng thẳng hoặc không chắc chắn về mối quan hệ. Nam Cơ Gutenberg và các cộng sự đã nghiên cứu dòng chảy hội thoại cùng cảm giác thuộc về và được xác nhận trong nhóm. Trong một số thí nghiệm, sự gián đoạn ngắn của dòng hội thoại khiến người tham gia cảm thấy ít được thuộc về hơn hoặc ít được đồng thuận xã hội hơn. Tùy bối cảnh và cách thiết kế nghiên cứu, những kết quả này hỗ trợ ý tưởng rằng nhịp trò chuyện có thể đóng vai trò như một tín hiệu về quan hệ xã hội. Tuy vậy, chúng không cho phép kết luận rằng một người im lặng ngoài đời chắc chắn đang bác bỏ bạn. Từ hiệu ứng trung bình trong thí nghiệm đến ý định của một cá nhân cụ thể vẫn là một khoảng cách lớn. Đó là điểm quan trọng. Cảm giác của bạn có thể có cơ sở, nhưng cách giải thích đầu tiên không nhất thiết là sự thật. Im lặng là thông tin về việc nhịp dự kiến đã thay đổi. Nó chưa tự động cho biết nguyên nhân. Người kia có thể bất đồng, nhưng cũng có thể đang suy nghĩ cẩn thận. Họ có thể xúc động, mất tập trung, không nghe rõ, đang chọn từ để tránh làm tổn thương bạn, hoặc đơn giản có phong cách phản hồi chậm. Bộ não thường biến chưa biết thành có điều gì đó không ổn vì giả thuyết tiêu cực, giúp chuẩn bị hành động. Sự chuẩn bị ấy đôi khi hữu ích, nhưng cũng có thể khiến bạn đọc quá nhiều vào vài giây yên tĩnh. Văn hóa và bối cảnh cũng làm thay đổi ý nghĩa của khoảng ngừng. Không có một phép chia đơn giản giữa những nền văn hóa thích im lặng và những nền văn hóa ghét im lặng. Nhịp nói chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ, cộng đồng, tuổi tác, quan hệ quyền lực, mức độ thân thiết và loại hoạt động đang diễn ra. Trong một cuộc tranh luận sôi nổi giữa bạn bè, khoảng dừng dài có thể báo hiệu vấn đề. Trong lớp học, buổi trị liệu, nghi lễ, cuộc thương lượng hoặc khi nói chuyện với người lớn tuổi, chính khoảng dừng ấy có thể thể hiện suy xét, tôn trọng hay kiềm chế. Adam Kendall, trong các nghiên cứu về tương tác trực diện, nhấn mạnh vai trò của ánh mắt, tư thế, cử chỉ và sự phối hợp cơ thể. Điều này giúp giải thích tại sao im lặng khi ngồi cạnh một người thân có thể dễ chịu hơn im lặng qua điện thoại. Trực tiếp, bạn vẫn thấy họ đang nhìn xuống để suy nghĩ, hít vào chuẩn bị nói, mỉm cười, gật đầu hoặc giữ một tư thế cho thấy họ chưa rời khỏi tương tác. Âm thanh dừng lại, nhưng nhiều kênh tín hiệu khác vẫn hoạt động. Qua điện thoại, phần lớn dữ liệu đó biến mất nên khoảng ngừng trở nên mơ hồ hơn. Cuộc gọi video khôi phục một phần nét mặt và cử chỉ, nhưng lại tạo ra vấn đề khác, độ trễ. Một khoảng chậm rất nhỏ do mạng có thể phá vỡ sự chuyển lượt. Bạn nghĩ người kia đã nói xong và bắt đầu trả lời đúng lúc âm thanh của họ truyền đến. Cả hai cùng dừng để nhường nhau, rồi lại cùng nói. Sau vài lần, tương tác trở nên gượng gạo, dù không ai thiếu thiện chí. Nghiên cứu về giao tiếp qua trung gian máy tính cho thấy, độ trễ có thể ảnh hưởng đến ấn tượng về mức độ chú ý hoặc kết nối. Nhưng mức ảnh hưởng phụ thuộc nhiệm vụ, thời lượng và việc người tham gia có nhận ra vấn đề kỹ thuật hay không. Tải nhận thức cũng ảnh hưởng đến nhịp. Để trả lời một câu hỏi khó, người nghe phải hiểu câu hỏi, truy xuất ký ức, cân nhắc hậu quả, chọn từ và theo dõi phản ứng của người đối diện. Nếu đang nói bằng ngôn ngữ thứ hai, đang mệt, bị phân tâm, có khó khăn trong xử lý thính giác hoặc cần kiểm soát cảm xúc, quá trình ấy có thể lâu hơn. Khoảng ngừng khi đó không phải sự rút lui khỏi mối quan hệ. Nó có thể là dấu vết của công việc tinh thần đang diễn ra. Bạn cũng có tải nhận thức riêng. Khi lo lắng, một phần chú ý được dành cho việc quan sát bản thân, giọng có run không? Cậu vừa rồi có kỳ không? Gương mặt người kia thay đổi ra sao? Khoảng im lặng khiến hệ thống giám sát này hoạt động mạnh hơn. Bạn có thể cảm thấy 3 giây nhưng 10 giây vì đang đếm từng dấu hiệu. Nghiên cứu về nhận thức thời gian nói chung cho thấy sự chú ý và kích thích cảm xúc có thể làm thay đổi trải nghiệm chủ quan về thời lượng. Việc khoảng ngừng có vẻ rất dài không luôn có nghĩa nó dài bất thường theo đồng hồ. Để chịu được im lặng tốt hơn, bước đầu tiên không phải ép mình kích nó. Chỉ cần phân biệt quan sát với diễn giải. Quan sát là đã có một khoảng dừng sau câu hỏi. Diễn giải là họ ghét ý tưởng này. Quan sát có dữ liệu trực tiếp. Diễn giải là một giả thuyết. Khi nhận ra sự khác biệt, bạn không cần loại bỏ giả thuyết tiêu cực, chỉ cần đặt nó cạnh những khả năng khác. Có thể họ không đồng ý, cũng có thể họ đang suy nghĩ, mạng chậm hoặc chưa biết nên diễn đạt ra sao. Bạn có thể chờ thêm một nhịp trước khi tự cứu cuộc trò chuyện. Một hơi thở chậm thường đủ để ngăn phản xạ nói liên tục. Nếu khoảng dừng vẫn kéo dài, một câu trung tính sẽ hữu ích hơn lời xin lỗi vội vàng. Bạn cứ dành chút thời gian suy nghĩ, không cần trả lời ngay, hoặc âm thanh vẫn ổn chứ. Những câu này làm rõ bối cảnh mà không áp đặt động cơ. Trong cuộc họp, bạn có thể báo trước, câu này hơi khó, mọi người cứ nghĩ khoảng nửa phút. Khi sự im lặng được dự kiến, nó ít giống một lỗi tương tác hơn. Nếu chính bạn cần thời gian, hãy tạo một chiếc cầu ngắn, để mình nghĩ một chút, câu này cần cân nhắc, hoặc mình muốn trả lời cho rõ. Một tín hiệu như vậy giữ kết nối trong lúc bạn im lặng. Người kia không còn phải đoán xem bạn khó chịu, mất tập trung hay đã rời cuộc gọi. Đây không phải nghĩa vụ phải giải thích mọi khoảng dừng. Nó chỉ là công cụ hữu ích khi rủi ro hiểu lầm cao. Bạn cũng có thể xem nhịp trò chuyện như điều được thương lượng, không phải bài kiểm tra năng lực xã hội. Với người thân, một câu đơn giản như khi im lặng lâu, mình hay tưởng bạn đang giận, thường lúc đó bạn đang nghĩ gì, có thể làm lộ ra khác biệt phong cách. Có người xem việc trả lời nhanh là quan tâm, người khác xem việc dừng lại là tôn trọng câu hỏi. Khi hai cách hiểu được nói rõ, khoảng ngừng ít phải gánh những ý nghĩa bí mật. Không có kỹ thuật nào bảo đảm im lặng sẽ luôn dễ chịu. Đôi khi nó thật sự báo hiệu bất đồng, né tránh, quyền lực hoặc sự lạnh nhạt. Một người có thể dùng im lặng để trừng phạt hay kiểm soát. Điều cần xem xét khi ấy không phải một khoảng dừng đơn lẻ, mà là mẫu lặp lại, bối cảnh, phản hồi khi bạn hỏi thẳng và tác động lâu dài lên mối quan hệ. Phân biệt này tránh hai cực đoan, coi mọi im lặng là từ chối hoặc lãng mạn hóa mọi im lặng thành chiều sâu. Lần tới, khi bạn kể xong một chuyện trên màn hình và không ai lên tiếng trong vài giây, cảm giác thắt lại vẫn có thể xuất hiện. Bạn có thể xuất hiện, bạn có thể nhận ra bộ não đang dò nhịp, phát hiện kỳ vọng bị lệch và tìm dấu hiệu về sự thuộc về. Rồi thay vì vội kết án bản thân, bạn có thể chờ, quan sát thêm hoặc hỏi một câu làm rõ. Khoảng dừng ấy có thể chứa do dự, suy nghĩ cảm xúc, khác biệt văn hóa hay chỉ một đường truyền chậm. Nó là thông tin và không gian, không tự nó là bằng chứng rằng bạn đã bị từ chối.